Thành ra mình không có hướng đến những cái mà chỉ có hình thức, chỉ có vấn đề hình thức, mà mình hướng đến tâm linh và nội dung đúng nghĩa. Và cho dù nếu mà mình hoàng hóa mà có đông người hay là không có ai, tâm nó của mình nó vẫn bất động, nó cũng chỉ có mình chỉ có hành xử theo đúng theo cái tinh thần lúc nào cũng quan chiếu quan soi, mà không có phải là bỏ hết cái quan chiếu quan soi, nó chỉ có dựa theo vào những cái mà thanh sắc hiển hiện ở bên ngoài như vậy, mà cho đó là sự thành hay bại. Nếu đông là thành, nếu ít là bại. Nhưng không, thành hay bại chỉ là vấn đề tư duy có ra hay không, có thấy được bản chất của cái sự việc không. Thành thì cho dù một người mà đắc thì cũng là thành, mà bại thì cho dù có vạn người nhưng mà chẳng ai đắc cũng là bại. Mà thành thì dù là có một người thôi. Thành ra tổ sư hồi xưa ít có hạ sơn, ít có xuống núi, ở chết. Ngay như mình thấy ngay cả tổ Tịnh Độ cũng vậy, chứ đừng có nói là bảo tổ của thiền, ít có đi lắm. Tổ của Tịnh Độ cũng vậy, như ngài Huệ Viễn còn phát nguyện là không bao giờ lìa Hổ Khê, lấy Hổ Khê làm ranh giới ở dưới chân núi Lô Sơn, và nhất định không bao giờ bước qua đó. Cho đến có một lần ngài hứng chí đi nói chuyện với một nhà nho và một nhà đạo giáo, ba người đi, vừa đi vừa đàm đạo, mái đàm đạo say sưa với đàm đạo. Chân ngài bước qua cái cầu, lập tức tự nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm lên trong núi. Rồi ngài nghe tiếng hổ gầm, ngài mới khựng lại. Khựng lại thì nhìn lại thì thấy là chân mình vừa mới bước qua cái cầu bắc qua cái khe suối đó. Cho nên khe suối đó về sau được gọi là Hổ Khê. Nếu người nào cái dịp tới Lô Sơn, chùa Đông Lâm của ngài Huệ Viễn, tổ sư của Liên Tông, thì mình cũng sẽ thấy đó. Thì mình cũng sẽ có cái dịp để mà mình thấy cái ngôi chùa đó, cũng như Hổ Khê bây giờ thì nó cạn nhiều lắm, không có giống như năm xưa miêu tả trong sách nữa, nhưng mà nó vẫn là một cái con suối khô cạn ở dưới chân núi của Lô Sơn, trước cổng chùa của Đông Lâm Tự là chùa của ngài Huệ Viễn lập nên. Thì mình biết như thế, thành ra tổ sư chỉ có cần rằng là một người mà truyền thừa là được rồi. Đó. Mà tổ sư không nhìn ở trên cái con số, ở trên nhìn con số lượng, mà chỉ nhìn ở trên cái phẩm thôi, là cái sự chứng đắc có hay không. Thành là Phật sự có hướng đến như vậy, thì Phật sự đó mới nặng phần nội dung. Còn nếu không thì Phật sự nó sẽ trở thành là hình thức thôi, mà nó không có nội dung và mảy may nào hết. Cho nên chính vì vậy, học Phật lâu năm lâu tháng, trải qua Phật lâu năm lâu tháng, tụ tập có đông người đi chăng nữa, có thành ra phong trào chăng nữa, chung cục vẫn không có người chứng đắc, thì cũng vẫn là thất bại. Tại mục tiêu của Đạo Phật là làm thế nào khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Mục tiêu của Đạo Phật không phải là chinh phục hoàn cầu, không phải. Mà làm thế nào, làm sao cho người ta khai thị Phật chi kiến, làm sao thế nào cho người ta ngộ nhập Phật chi kiến. Cái đó là phước, cái đó là huệ, Phật chi kiến đó. Thì làm thế nào mình phát sinh được cái trí tuệ nói trên, để mình có được cái phước báo nói trên. Cái phước đó là tại sao mình an, mình vô hiệu hóa toàn bộ những nỗi bất an của thành bại, của đắc thất, của thương ghét, của tất cả. Mình vô hiệu hóa mọi cái khổ, đó là chân diệt khổ. Chứ không phải là cần phải cải tổ chính trị, kinh tế, xã hội. Đã. Mà nếu ở ngay chính nơi mình mà muốn được an, mà muốn được hạnh phúc, cái tổ tâm lý của mình, cái tổ tâm phiền não đó của mình, cái tổ cái tâm khát vọng đó của mình, đã, theo chiều hướng của trí tuệ. Nếu mà người nào cũng cải tổ như vậy, thì vấn đề mà kinh tế, xã hội, chính trị cũng chẳng phải là vấn đề. Con người có thể sống hòa hợp, hòa bình với nhau, hạnh phúc mà không cần luật lệ. Chẳng cần luật lệ gì, luật lệ đặt ra là chỉ để phòng, bởi tâm con người có nhiều kẻ nhiễu nhương, có nhiều kẻ gian manh, cho nên phải đặt ra luật lệ để mà ngăn chặn những tâm đó. Còn nếu như tâm con người nào cũng hướng đến cái vấn đề của trí tuệ, thì đương nhiên chẳng cần luật lệ gì hết, cũng chẳng cần phải kinh tế, chính trị gì hết trơn á, mà cũng chẳng cần phải xã hội gì hết trơn á. cho nên khẳng định là các cảnh giới của chư Phật không có chính quyền, không có luật pháp, không có phát triển kinh tế, không có buôn bán. Khẳng định cảnh giới của chư Phật. Đương nhiên rồi, tại vì dưới cái tinh thần của trí tuệ mà toàn thể lấy trí tuệ làm chính thì đương nhiên vậy. Còn ngày nay toàn thể lấy sự buôn bán, lấy sự tranh đấu ngũ dục làm chính, thì đương nhiên những cái sự mà đưa đến ngũ dục, những cái đường lối phương pháp đưa đến ngũ dục trở thành những cái hiện thực cần thiết cho đời sống. Tại vì đời sống lỡ rồi, lỡ nhắm đến vấn đề đó rồi mà không phải nhắm đến trí tuệ. Và nếu nhắm đến trí tuệ thì tất nhiên tất cả những cái gì đường hướng phương pháp để đưa đến trí tuệ sẽ trở thành một hiện thực hướng dẫn con người và con người theo đó mà sống. Nhưng đáng tiếc trí tuệ bị xóa bỏ qua một bên, cho nên tất cả những cái lề lối đưa đến trí tuệ cũng bị gạt qua một bên cho là thứ yếu và ưu tiên một cho vấn đề hướng đến ngũ dục, trong ruổi trên con đường hướng đến ngũ dục. Những con đường nó được thiết lập xa lộ đàng hoàng, thiết lập bằng tất cả những cái sự kiện ngày nay của thế giới, phát triển của thế giới, để chỉ tìm đến ngũ dục thôi. Và mình chẳng may sinh ra vào trong cái thời đại này thì đương nhiên mình cũng ít nhiều cũng có cái nhân duyên với cái thời đại này, tức là cũng bị cái thời đại này chi phối, bị ảnh hưởng lớn. Cho nên trong đạo cũng thấy như vậy luôn. Trong đạo cũng có thể vẫn nhìn thấy rằng là ngũ dục vẫn là tiền đề. Có nghĩa là phát triển theo lối ngũ dục chứ không phải phát triển theo lối trí tuệ. Tức là vẫn phát triển theo lối vật chất bề ngoài mà không có phát triển nội dung. Trí tuệ không được nhắc đến, nội dung cái trí tuệ đó không được nhấn mạnh, cái sự nghiệp mà khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến không được nhấn mạnh nữa, mà chỉ được nhấn mạnh ở trên những hình thức phát triển vật chất và ngũ dục. Thì mình thấy cái tác động nó như vậy. Là tại vì ở xã hội nó cũng như thế, thành ra tự nhiên nó tác động xung quanh, con người cưỡng không được. Thành ra trí tuệ là cái mà nhìn thấy và không bị lôi kéo và không bị mê hoặc. Và mình vẫn thường độc hành và thường độc bộ trên cái con đường trí tuệ của mình. Và mình vẫn không phải là một thành viên ở trên con đường rong ruổi đến với ngũ dục. Đó là đại trượng phu, đó là sự tu hành của Phật Pháp. Cái tu hành của Pháp phải nhìn thấy như vậy. Thành ra mọi cải tổ, mọi cái gì cũng không có đưa đến cái sự mà hạnh phúc thật sự của con người, cho nên chỉ giả tạm thôi. Chẳng hạn mình thấy những cái đất nước phát triển này, khi phát triển thì lịch sử ghê lắm, tốt ghê lắm, và chỉ trích mấy cái nước nghèo, là cho là mấy nước nghèo không lo cho người dân, không lo cho cái gì. Nhưng mà đến khi mấy cái đất nước mà giàu sang bị xuống dốc, hành xử y chang, cũng chẳng buồn lo cho ai nữa, và cũng rất là hành hạ những người mà đến cầu cứu mình và muốn cho mình lo theo một thói quen của họ. Và cũng giày vò, chà đạp lên những cái người mà mình dạy cho họ rằng là mình luôn luôn bảo vệ họ và lo cho họ. Nhưng mà giờ đây lo không nổi thì phải kiếm cách thoái thác, tức là phải làm sao cho họ nản chí mà không cần, không muốn dựa vào mình nữa. Thì bây giờ lại hành xử giống hệt như những cái xứ mà nghèo cùng, thì khi mình nghèo mình cũng phải hành xử như vậy. Nhưng mà khi mình giàu thì mình chê những cái nước nghèo kia là những nước nghèo kia không biết lo. Nhưng mà nghèo lấy gì lo? Rồi đến khi mình nghèo xuống mình cũng hệt trang như vậy, mình đâu có lo nữa đâu. Đúng y chang thôi. Thành ra bản chất của những cái thứ đó chỉ nó chỉ là nó chỉ là nhất thời, nó chỉ là phù du nhất thời, nó không phải là một cái thực lo thật sự như Phật Pháp. Mà khi mình có trí tuệ rồi, như tôi nói đó, có trí tuệ rồi thì mình vô hiệu hóa toàn bộ những cái thứ là có hay có ngũ dục, đắc thất, thành bại, thương ghét gì đều vô hiệu hóa. Mà khi vô hiệu hóa như thế thì mới tạo dựng cho mình được một cái cảnh giới an. Và cảnh giới đó, mình dựa trong cảnh giới đó, mình làm an lây những người xung quanh, và mình đưa họ về cảnh giới đó nói trên. Còn nếu không, mình cũng sống trong cảnh giới của ngũ dục thì mình chung cục mình cũng lèo lái và mình cũng đưa họ vào ngũ dục mà thôi. Cũng đưa vào họ cái con đường là tranh tìm ngũ dục và kính cẩn ngũ dục và tôn trọng và ái mộ ngũ dục. Rất ư là ái mộ, nhìn ngũ dục dưới con mắt khâm phục. nhìn tiền tài quyền hành dưới con mắt kính cẩn cung kính. Thành ra tiền tài và quyền hành khoác ở trên người nào thì mình cung kính người đấy.